Mỹ điều tàu chiến vào Trường Sa, Trung Quốc tức tối. Trung Quốc đã giận dữ phản đối Hoa Kỳ đưa tàu khu trục USS Larsen tới áp sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh cho biết đã cảnh cáo và theo đuôi chiến hạm có trang bị tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ ngày hôm nay, 27 tháng 10. Theo các quan chức Mỹ, trong chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ, tàu USS Larsen đã tiến vào khu vực 12 hải lý tại bãi đá Vành Khăn và Subi ở Trường Sa. Đây là bước đi đầu tiên của Mỹ nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, trực tiếp thách thức Trung Quốc và, theo các nhà quan sát, nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã theo dõi, theo đuôi và cảnh cáo chiến hạm khi tàu này tiến vào vùng lãnh hải gần các hòn đảo và bãi đá ở Trường Sa một cách trái phép và không được sự cho phép của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích có chủ ý của bất kỳ nước nào, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Sau đó, trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ này nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc có thể sẽ đi tới kết luận rằng nước này cần phải gia tăng và tăng cường khả năng phù hợp. Ông Lục không nói rõ việc tăng cường đó là gì, nhưng cho biết ông hy vọng là Bắc Kinh sẽ không phải làm điều đó. Tuy nhiên, bình luận của ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc có thể tăng cường thêm nữa sự hiện diện quân sự trên Biển Đông. Ông này nói thêm.
Trung Quốc hy vọng sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp. Nhưng nếu Trung Quốc phải đáp trả, thì thời điểm, biện pháp và nhịp độ của sự đáp trả này sẽ được quyết định dựa trên mong muốn và nhu cầu của Trung Quốc.
Một quan chức quốc phòng của Mỹ được các hãng thông tấn phương Tây trích lời nói rằng các chuyến đi trinh sát của tàu chiến Hoa Kỳ sẽ được thực hiện thường xuyên và sẽ diễn ra trong vòng vài tuần nữa và có thể được tiến hành gần những nơi mà Việt Nam và Philippines đã xây dựng trên Trường Sa. Nhận định về hành động mới nhất của Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch một cơ quan nghiên cứu tư nhân mới thành lập có tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội nói rằng đây là một chuyến đi mang tính biểu tượng để mà bảo vệ lợi ích của Mỹ về tự do hàng hải và phục vụ cho việc ổn định cũng như giữ nguyên trạng trên Biển Đông. Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng sau khi Hoa Kỳ điều tàu vào Trường Sa. Về sự dè dặt này, ông Trường nói thêm.
Im lặng là đồng ý. Mỹ có ở cảnh sát biên giới Trung Quốc mấy nghìn cái số này đâu. Việt Nam là cái nước có đường biên giới, núi liền núi, sông liền sông, thì phải có cái phát ngôn một cách nó thận trọng. Cái việc này Mỹ đưa ra cách đây 2 tuần rồi. Trung Quốc tiến phản đối Việt Nam thì về chính thức thì là im lặng, tức là đồng ý. Mỹ là cường quốc có sức mạnh mà làm cái chuyện đấy là làm được. Thế ta chả lẽ là Việt Nam lại gây thêm những cái phức tạp cho Trung Quốc. Muốn ổn định là phải đi với Trung Quốc, muốn phát triển là phải đi với các nước lớn để mà dùng lòng đòn bẩy để mà quan hệ với Trung Quốc. Và để phát triển kinh tế nữa thì là phải đi với Mỹ, Nhật Bản, EU. Và với Trung Quốc, mình phải tính, phải dựa vào lý trí chứ không phải dựa vào tình cảm cả. Theo tôi, quan điểm chính thức của Việt Nam thì rõ rồi. Việt Nam ủng hộ tự do hàng hải và bất cứ hành động nào duy trì hòa bình, định và nguyên trạng Biển Đông. Và Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố rằng là Mỹ sẽ hành động theo luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng chấp nhận là phải hành động theo luật pháp quốc tế. Thì về cơ bản là quan điểm của Mỹ và Việt Nam là nhất trí với nhau. Và chính quyền Mỹ người ta hiểu lập trường của Việt Nam, cái vị trí của Việt Nam, thì cái địa chiến lược của Việt Nam là vô cùng khó, vô cùng tinh tế, chịu sức ép rất lớn hàng ngày hàng giờ của Trung Quốc, thì mình phải tính cho nó kỹ ở cái chỗ đó. Là Việt Nam tính toán một cách có trách nhiệm chứ không phải là sợ Trung Quốc hay là không sợ Trung Quốc.
Trong khi đó, Philippines, một trong các quốc gia mạnh mẽ phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, hoan nghênh hành động của Mỹ. Tổng thống nước này tuyên bố.
This U.S. naval ship traversing under international law in waters that should be free.
Việc Mỹ đi qua vùng biển tranh chấp này là để chứng tỏ là các nguyên tắc về tự do hàng hải là như thế nào, và họ hành động như vậy để không có việc thay đổi nguyên trạng trên thực địa.
Nhật Bản, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc nhưng là trên biển Hoa Đông, một lần nữa lặp lại quan ngại về hành động của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Khi được các hãng thông tấn hỏi về phản ứng đối với hoạt động của tàu khu trục USS Larsen, Chánh văn phòng nội các Nhật cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để nhận các thông tin tình báo. Trong khi đó, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia nói rằng chính quyền Canberra mạnh mẽ ủng hộ quyền của mọi nước về tự do hàng hải, tự do bay trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, nhưng nói thêm rằng Australia không liên quan tới hoạt động hiện thời của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Tàu khu trục USS Lassen từng do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy từ năm 2009 tới năm 2010. Tàu này từng tới thăm Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2009. Lần cuối cùng tàu hải quân Mỹ tiến vào khu vực phạm vi 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là năm 2012. Thưa quý vị, tin mới nhất chúng tôi mới nhận được, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tới để phản đối bước đi của Mỹ. Truyền hình nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại nói với đại sứ Mỹ Mark Spokes rằng việc làm của Hoa Kỳ hết sức thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cảnh báo Washington hành động một cách thận trọng để tránh khiêu khích. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói rằng Mỹ phải suy nghĩ chín chắn, không hành động hấp tấp và gây rắc rối. Tổng thống Obama sẽ không dừng chân ở Việt Nam. Nhà Trắng mới công bố lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tháng 11, nhưng không có tên Việt Nam như kỳ vọng của nhiều người. Theo lịch trình mới công bố, từ ngày 14 đến 22 tháng 11, ông Obama sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới Philippines dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và đến Malaysia dự hội nghị cấp cao Đông Á trong khuôn khổ của các hội nghị cấp cao ASEAN. Thời gian qua, có nhiều đồn đoán rằng ông Obama sẽ tới Việt Nam vào tháng 11, trùng thời gian diễn ra chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới nhất, trong lần tới thăm và phát biểu tại Hội Á Châu ở New York hồi tháng 9, khi được hỏi là liệu ông Obama có tới thăm Việt Nam vào tháng 11 hay không, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nói.
Thưa các bạn, cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam thì ngày Barack Obama đã nhận lời của chúng tôi trong chuyến thăm thứ ba ngày cũng đã nhận lời và chuyến thăm gần đây nhất của ngài Tổng thống Hoa Kỳ thì ngày Obama cũng nhận lời. Cụ thể do ngài Obama, các bạn có thể hỏi thêm ngài Obama. Còn về phía Việt Nam thì chúng tôi với sự mong muốn cuộc chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau của chính trị giữa hai nước và thúc đẩy hơn nữa hiện thực hóa hơn nữa các đối tác toàn diện và tôi và ngài Hồng Mai đã ký kết vào năm 2003.
Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời các quan chức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nhận lời mời tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của chuyến đi này vẫn chưa được công bố. Mới đây, một nhóm hơn 100 người Việt vừa ký tên và một bức thư ngỏ gửi cho chính phủ Việt Nam để phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông Tập, cũng như kêu gọi Hà Nội hủy bỏ ý định tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Bức thư đề ngày 15 tháng 10 và được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội có đoạn. Xin trích, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, công bố bản lên tiếng này nhằm thể hiện tiếng nói của những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước và góp phần kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc trước một hiểm họa nghiêm trọng. Xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và xây dựng hợp tác hiếu nghị với những nước có cùng mục tiêu là yếu tố then chốt để giúp chúng ta giữ được sự độc lập và chủ quyền đối với Trung Quốc. Bức thư viết tiếp.